có hơn 10 vị tôn túc đức vị túc đức đồng đến hỏi. Túc đức tức là cái những vị có đức nhiều, đức rộng đến hỏi. Kinh nói phá diệt Phật pháp, chưa biết Phật pháp có thể phá diệt chăng? Nói rằng những cái người làm những điều tàn ác, làm những điều tà vại, đó là phá diệt Phật pháp. Thì hỏi Phật pháp có thể phá diệt được chăng? Thì ngài đáp: phàm phu ngoại đạo bảo Phật pháp có thể phá diệt, người nhị thừa bảo Phật pháp không thể phá diệt. Trong chánh pháp của tôi không có hai cái thấy này. Nếu luận về chánh pháp, chẳng những phàm phu ngoại đạo cho đến hàng nhị thừa, chưa đến vị Phật cũng là người ác. Nói cái chữ này quý vị nghe cái bộ khổ tâm quá. Từ phàm phu tới nhị thừa cũng là người ác. Như vậy ta tu chứng quả A-la-hán cũng còn ác sao? Đó là một cái nghi mà nhiều người thắc mắc. Ở đây chữ ác không nói là hung dữ, chữ ác đây là nói còn thiên, còn lệch, chứ chưa phải tới chỗ cứu kính. Nói là người ta làm điều sai, điều quấy, đó là phá diệt Phật pháp. Như vậy thì hỏi Phật pháp có thể phá diệt được không? Thì ngài trả lời rằng phàm phu thì thấy Phật pháp có thể phá diệt, nhị thừa thì thấy Phật pháp không thể phá diệt. Mà cái chỗ chân thật cứu kính này nó không có hai bên, không có cái diệt và cái không diệt. Vì có phá diệt là một bên, không phá diệt là một bên, còn mắc kẹt hai bên, nó chưa đến chỗ viên mãn. Vì vậy mà ngài nói rằng là người ác, tức là còn thiên lệch một bên thì chưa phải là chỗ cứu kính. Tôi nói thí dụ như trong kinh dạy phàm phu thì chịu sinh tử luân hồi, nhị thừa chứng quả niết bàn là vô sanh, thì hết luân tử, hết sanh tử luân hồi. Như vậy thì một bên sanh tử luân hồi, bên hết sanh tử luân hồi thì cũng là hai bên, phải không? Cho nên ngài cho rằng cũng gọi là người ác. Ác là chỗ đó, nghĩa là còn nghiêng, còn lệch. Còn với cái chánh pháp này không có sanh thì nói gì có tử, phải không? Vì cái thể chân thật của chính mình từ thủy chí chung không bao giờ vắng thiếu lúc nào. Không vắng thiếu thì có lúc nào đâu gọi là sanh, mà không vắng thiếu thì có lúc nào gọi là tử. Chỉ cái thân phàm tục chúng ta có sanh có tử, chứ cái chân thật đó không bao giờ sanh tử. Bởi vậy tu phải là giải thoát sanh tử, tức là nhận chân được cái thật của chính mình. Rồi cái thật đó mà nhận được rồi là thoát ly sinh tử, không còn nói có sanh có diệt gì nữa hết. Đó, nói như vậy để cho quý vị hiểu rõ cái ý này. Các vị hỏi: pháp chân, pháp huyễn, pháp không, pháp chẳng không, mỗi thứ có chủng tánh chăng? Đó, nói rằng cái pháp chân, pháp huyễn, pháp không, pháp chẳng không, tức là pháp có, mỗi thứ có chủng tánh riêng hay không? Ngài đáp: pháp tuy không có chủng tánh, ứng vật đều hiện tâm huyễn, nên tất cả pháp đều huyễn. Nếu có một pháp chẳng huyễn thì huyễn ắt có định. Tâm không, nên tất cả pháp đều không. Nếu có một pháp chẳng không thì nghĩa không chẳng lập. Khi mê thì người theo pháp, lúc ngộ thì pháp do người. Xum la vạn tượng đều không là tột, trăm sông các dòng đến biển là tột, tất cả hiền thánh đến Phật là tột. 12 phần kinh, 5 bộ tỳ ni tức là luật, 5 vi đà luận tức là luận, đến tâm là tột. Tâm là gốc diệu của tổng trì, là nguồn lớn của muôn pháp, cũng gọi là kho đại trí tuệ, vô trụ niết bàn, trăm ngàn muôn tên, thải là tên khác của tâm mà thôi. Ở chỗ này cái câu hỏi khiến cho ngài đáp hơi nhiều, tôi giải thích từng phần cho quý vị thấy. Bởi vì các vị tôn túc này muốn hỏi về cái pháp chân, tức là cái pháp chân thật, pháp quyển là cái pháp quyển quá, pháp không rồi pháp chẳng không, tức là pháp không pháp có, mỗi thứ nó có cái chủng tánh riêng hay không. Thì khi đó ngài đáp cho chúng ta thấy rõ rằng pháp tuy không có chủng tánh, tính vật đều hiện, nghĩa là chân quyển không có, đều không có cái chủng tánh, nhưng mà tùy theo vật, ứng theo cái tâm người mà nó hiện rõ ràng. Ở đây nói tâm quyển nên tất cả pháp đều quyển. Nếu có một pháp chẳng quyển thì quyển ắt có định. Vì nếu theo cái tâm hư vọng suy gẫm của mình thì cái tâm đó là quyển, mà tâm đó là quyển thì những cái pháp nó định nó đặt ra cũng là quyển. Ví dụ cái tâm chúng ta suy nghĩ là quyển, cho nên cái đồng hồ đặt trên cái đồng hồ cũng là quyển, cái ly cái tách cũng là quyển. Vì cái tâm quyển cho nên các pháp nó cũng là quyển, nó là theo đó mà hiểu. Nếu mà có một pháp chẳng quyển thì quyển ắt có định. Đó. Nếu mà có cái gì mà không phải quyển trong các pháp, quyển đó mà có cái gì cố định thì như vậy ắt pháp không phải là quyển rồi. Nhưng mà không có một pháp nào là cố định hết, cho nên tất cả pháp đều quyển. Đó là giải thích chữ quyển. Tâm không nên tất cả pháp đều không. Nếu có một pháp chẳng không thì nghĩa không chẳng lập. Nếu tâm mình không còn dính, không còn kẹt, không còn những cái bóng dáng nào nữa thì thấy các pháp đều không, không có pháp gì để cho mình lập được. Đó là giải thích chữ quyển và chữ không. Khi mê thì người theo pháp, lúc ngộ thì pháp do người. Mê thì người theo pháp, ngộ thì pháp do người. Như vậy thì quý vị hiểu cái câu này sao? Mê là người theo pháp, còn ngộ thì pháp do người. Thí dụ khi mình mê, mình thấy cái cụm hoa hồng này đẹp, như vậy thì mình trầm trồ hoa hồng đẹp, đó là gì? Là người theo pháp đó. Còn nếu mình ngộ thì pháp do người. Nghĩa là sao? Khi mình ngộ thì cái này chẳng qua là nhân duyên người ta tạo nên thôi, có gì đâu thiệt. Mà biết do người tạo nên thì nó không thiệt, thì đâu có gì mà khen mà chế. Như vậy thì mê thì chỉ biết cái hình ảnh đẹp của hoa hồng mà không nhớ cái đó là do người tạo ra. Còn người ngộ rồi thì biết cái đó người tạo ra, thì đâu có phải tự nó có sẵn như vậy. Cho nên mê thì người theo pháp, ngộ thì pháp do người. Thì bây giờ tất cả chúng ta hiện giờ thuộc về hạng nào trong hai hạng này? Quý vị kiểm lại coi, chúng ta là người mê theo pháp hay là chúng ta là người ngộ biết pháp do người?